This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta trong ngày hôm nay như thường lệ. Mời quý vị đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ và phần phụ trách trực tiếp câu trả lời của luật sư Michael Cao. Và quý vị nào cần bảo lãnh thân nhân hay có những cái điều muốn cần giúp đỡ trong vấn đề di trú tai nạn xe cộ, hay là muốn tìm hiểu xem coi thân nhân của mình có tiền đầu tư qua Mỹ như thế nào, thì quý vị có thể liên lạc đến với luật sư Michael Cao tại hai văn phòng, một ở Garland trong khu Sài Gòn Mall. Tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903 tại Garland, và tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Mai của Cao qua số điện thoại của đài Metro 817-899-4110, 817-899-4110, để trực tiếp gửi câu hỏi của quý vị qua phần trả lời trực tiếp của luật sư Mai của Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, để biết quyền lợi của mình có trong vấn đề tai nạn xe cộ, để mà nhờ văn phòng giúp đỡ. Hoặc là quý vị có con em muốn đi du học, bà con muốn qua đây để đầu tư, thì quý vị cũng có thể gọi vào để mà tham gia chương trình hôm nay. Xin nhắc lại số điện thoại của đài để quý vị giữ luôn trong điện thoại cầm tay của quý vị là 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin nhất chào anh Việt Tấn. Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas, anh có cảm ơn em.
Thưa luật sư, chắc là một tuần đi qua và visa bulletin, không biết tuần này có gì thay đổi nhiều không ạ?
Thông tin visa bulletin thì nó chưa thay đổi anh, thường thường là cái tuần thứ qua tới cái 9-10 tây của đầu tháng là tháng mới, là hy vọng trong vòng dưới 2 tuần nữa.
Như vậy thì cỡ 2 tuần nữa thì có sự thay đổi. Vị Tấn thấy có 3 vị thính giả đang đợi trên đường dây, và Vị Tấn sẽ lần lượt tiếp chuyện với 3 vị. Vị thứ nhất, xin mời cho biết tên ạ.
Alo.
Dạ, cho biết tên.
Alo. Alo, tôi là ông Thanh ạ.
Mời chú Thanh. Chú Thanh vặn máy nhỏ giùm Vị Tấn ạ.
Dạ. Tôi có hỏi, cứ là ví dụ như là tôi có một người đưa cháu qua du học, nhưng mà có người họ muốn quen, mà cái người đó qua thì hợp qua mới có thể tránh. Như vậy là có như thế nào như luật sư chỉ
à? Luật sư có nghe rõ không ạ?
Dạ có nghe anh Việt Tấn. Chú phải hiểu nha, là một người có thể tranh bảo lãnh cho vợ chồng mình, ok, thì mình phải đợi theo cái thông tin visa bulletin. Căn cứ theo cái visa bulletin thì đại khái nó có hơn 2 năm mấy tháng đó, thì visa nó mới tới, thì lúc đó mình mới mở thủ tục để xin thẻ xanh cho vợ chồng của mình, nghĩa là một người thẻ xanh. Tuy nhiên là nếu mà có quốc tịch đó thì nó đi lẹ hơn rất là nhiều chú.
Hello luật sư, ý của chú này muốn hỏi thì Tấn, theo Tấn hiểu đó là cái cô này đang đi du học bên này, và một cái anh có thẻ xanh muốn cưới cô này, thì cô này có cái được hưởng cái quyền lợi khi mà là chuẩn bị làm đám cưới, hay là cái quyền lợi như thế nào?
Dạ vâng, nghĩa là ý Michael nói là tuy là ở Mỹ, người du học sinh ở Mỹ và cái người đứng ra bảo lãnh cũng là ở Mỹ, nhưng khi mở hồ sơ thì cái người mà được bảo lãnh là cái cô mà du học sinh đó, vẫn tiếp tục phải du học sinh thêm 2 năm mấy nữa, khi mà visa mới tới, lúc đó mình mới được quyền mở cái hồ sơ để xin thẻ xanh cho vợ, ví dụ vậy đó.
Hello chú. Chú nghe rõ rồi phải không ạ?
Như vậy là có ví dụ như là phải đợi cái người bên kia có quốc tịch đã hay sao ạ?
Qua một là đợi quốc tịch, hai là cứ mở hồ sơ, nhưng xong rồi hơn 2 năm sau thì lúc đó mới mở thủ tục để lấy cái thẻ xanh, xin cái thẻ xanh căn cứ theo cái hồ sơ mà bảo lãnh từ đầu.
Vậy chú ha, chú Thanh có quốc tịch thì nhanh hơn chú ha. Xin chào chú. Dạ. Như vậy trường hợp này là vô quốc tịch giờ nào thì cái hồ sơ sẽ đi nhanh hơn phải không thưa luật sư?
Qua vô tình là mình bộ tốt hồ sơ là đi liền luôn.
Dạ, yeah. Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo và đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, chào Việt Tấn, chào luật sư.
Chào biết quý danh của cô.
Tôi tên là Ngọc ạ.
Dạ, xin mời.
Dạ, cô Ngọc.
Dạ, xin hỏi luật sư là giờ tôi có người nhà ở Việt Nam, chị ruột ở Việt Nam mà muốn qua đây du lịch, vậy phải làm giấy tờ gì luật sư?
Dạ vâng cô, cái thủ tục du lịch đúng ra nó cũng không khó đâu chị. Ở bên Việt Nam thì người ta sẽ đăng ký lên trang mạng của lãnh sự của Mỹ nha, điền cái đơn DS-160. Ok, điền xong cái đơn thì nó sẽ cho mình lựa chọn cái ngày hẹn đi phỏng vấn. Rồi mình đi đóng cái phí phỏng vấn là 160. Đóng xong cái phí đó thì mình sẽ đi phỏng vấn thôi, phỏng vấn đậu có visa thôi. Yeah.
Rồi còn ở bên đây mình phải làm giấy tờ gì luật sư?
Đúng là bên này không là cần làm giấy tờ gì hết chị.
Không có phải giấy mời giấy gì hết luật sư?
Mình có được không có được chị, cái lý do là có giấy mời là để cho cái người mà cái người em gái của mình đi phỏng vấn, ví dụ đó, ok, vô phỏng vấn thì có cái giấy đó cầm theo để cho biết là cái nội dung là chuyến đi tôi qua đó tôi thăm bà chị, thăm mấy đứa cháu này kia thôi, chứ đại khái là lãnh sự hồ hết là hiếm lắm nó mới coi cái tờ giấy đó.
Dạ. Vậy là ở bên đó phải lấy cái mẫu đơn gì mà làm luật sư?
Ở cái đơn DS-160 nha chị, DS-160.
BS-160
rồi
cơ. 160. DS-160, dạ.
BS-160, dạ. Cảm ơn luật sư ạ.
Dạ. Xin chào. Xin chào, khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Linh ở Đà Lạt, tôi hỏi thử luật sư. Ví dụ như tôi bảo lãnh cái người chị đi du lịch mà bây giờ người ta ở lậu đó, mà bây giờ người ta muốn xin vô cái luật ông Obama cho xin thẻ xanh gì đó, đại khái gì đó. Có ảnh hưởng tới cái người mà đã từng bảo lãnh không?
Ok, nào cái đó nó hơi đặc biệt tí xíu nha. Tại vì hiện tại chị phải hiểu là nếu mà chị nhắc tới cái chương trình mà Obama nó gọi là DACA, DACA đó, là cái đó không có cái con đường, nó không có đi tới cái thẻ xanh nha. Nó chỉ có xin được cái giấy tờ tạm để ở đây theo hợp pháp để được quyền đi làm thôi. Nó gọi là DACA, DACA là cho mấy đứa bé mà khi mà vô đây trước 18 tuổi mà trong cái trường hợp mà đi theo ba má hay gì thôi. Còn cái hiện mà cái diện mà chị nói là thứ nhất là em không biết tới, mà bà lãnh làm sao em cũng không hiểu.
Giống như mà cái người đó người ta muốn ra ta xin lại cái tờ giấy mà để người ta đi làm, giống như mấy bữa nay ông mà đang nói đó, mà có ảnh hưởng tới cái người mà đã từng làm, tại vì làm giấy cho cái người đó đi du lịch không chứ?
Dạ vâng chị ơi, em cái vấn đề du lịch đó thì thường thường đó là khi mà một người bên này đứng ra giấy mời á thì nó chỉ là cái giấy mời thôi, mình không có nộp cho lãnh sự, mà lãnh sự cũng không có quan tâm tới, cũng không có nhìn cái giấy mời đó. Nhưng mà ngược lại cái chương trình mà chị nói Obama, cái đó không phải là luật pháp nha, người ta chỉ có đề nghị dự luật thôi, mà nếu mà là dự luật nó không có ý nghĩa chị.
Ok.
Dạ.
Không, mà cho tôi hỏi câu lên nè, ví dụ như tôi chỉ muốn...
Hello, cô tự nhiên mất. Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ vâng, cô nói từ từ thưa cô rồi.
Dạ, tôi chỉ muốn hỏi là thí dụ với cái người đó, người ta ra người ta làm bất cứ ta muốn làm cái gì để người ta có thể sanh đó, có ảnh hưởng tới cái người đó trước đó người ta làm, người ta bảo lãnh cho đi du lịch không? Đó, tôi hỏi câu đó thôi.
Em nghĩ nó là không chị, tại vì khi mà không, cái này nó không phải là gọi là bảo trợ bảo lãnh đi du lịch nhé. Mà là đại khái là nhiều khi mình người quen người thân mình viết một lá thư mời thôi, nó không phải là cái thủ tục và lãnh gì hết trơn á, mình không có trách nhiệm.
Okay. Yeah.
Mai còn nghĩ là nó không ảnh hưởng gì hết chị. Yeah.
Xin chào cô ha. Dạ. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Thúy, em muốn hỏi để cho bà chị đi du lịch đó anh.
Xin mời cô Thúy.
Dạ vâng.
Dạ. Em có phải cần làm thủ tục gì không hay là ở bên Việt Nam làm hết hả anh?
Dạ, giống như hồi nãy Michael mới giải thích đó, là cái thủ tục du lịch nó đúng ra là hầu hết ở bên Việt Nam làm hết rồi chị ơi.
Dạ, dạ anh cho em hỏi thêm câu nữa là có cần bao nhiêu tuổi mình mới đưa qua được bên Mỹ du lịch không anh?
Ở bên lãnh sự người ta không có một cái luật mà căn cứ theo tuổi chị, ok?
Dạ.
Tôi muốn biết đó là nếu mà mình đi Mỹ mình mới về lại Việt Nam không thôi. Cái đó là cái điều kiện của người ta, cái xác định là 214B của trong cái luật pháp INA, cái luật mà tự di trú á, là người ta chỉ có muốn biết là mình qua Mỹ mình có về lại không, mà mình có chứng minh được không. Ok, nếu mà mình chứng minh được thì người ta có thể là cho đi, mà nếu không chứng minh được thì người ta từ chối cái visa, đại khái vậy. Cái trách nhiệm cái trách nhiệm mà nếu mà chị muốn đậu thì mình phải mang những cái bằng chứng, giống như là chị nói là cái bằng chứng mà những sự ràng buộc á. Mà nếu mà ràng buộc là một trong những cái sự ràng buộc là cái tuổi tác. Ví dụ như mấy bác lớn tuổi, Mỹ biết là mấy người này, ta qua Mỹ, ta chán, ta về Việt Nam. Ví dụ như bác 70 tuổi hay gì đó. Không có nhất quyết phải là một tuổi nào nha. Nhưng mà đại khái mà khi lớn tuổi rồi thì lãnh sự theo kinh nghiệm của người ta, người ta biết đó là mấy người lớn tuổi, người ta qua Mỹ buồn lắm. Người ta về lại Việt Nam. Thì cái đó là một trong những cái sự ràng buộc. Còn cái vấn đề mà chị nói là có luật pháp nào mà đúng tuổi nào thì nó cho đi hay không á, thì nó không có luật nào mà liên quan tới tuổi chị.
Dạ, tại vì em nghe mọi người nói phải trên 45 tuổi mới được đi á, luật sư. Em hỏi cho chắc.
Dạ vâng, không có cái luật đó chị. Tại vì mà trong kinh nghiệm của Michael gặp rất là nhiều người khách hàng mà hai mấy ba mấy tuổi qua Mỹ ào chị.
Dạ.
Đi du lịch đó nha.
Dạ, có tương lai nhiều. Dạ, cảm ơn Michael.
Dạ,
thưa luật sư, Tấn thấy luôn họ dắt hai đứa con còn nhỏ xíu đang học high school đi qua đi chơi luôn.
Cặp vợ chồng 30 ba mấy tuổi dẫn hai đứa con đi chơi vui Disneyland, Vegas.
Đúng, Tấn thấy luôn rồi. Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Quân.
Dạ, anh Quân.
Dạ, chào anh. Cho tôi hỏi với luật sư là tôi có... thấy ví dụ có một người bạn có tình neo á, mà người ta có một cái cô bé du học có bằng xin vô làm thì mình có được quyền nhận không ạ?
Có bằng vô làm.
Dạ. Okay. Tại cái cô đó nói là cổ có cái gì I-20 á, xong người ta cho phép để lấy bằng neo rồi, xong cái đó, cô đó có bằng neo thì vào làm, mà mình không có biết là đúng là du học sinh có được làm việc ở Mỹ không? Hồi đó mình không biết là hồi xưa người ta đâu có cho phép làm đâu.
Okay. Dạ, bạn anh, một lần nữa cái luật này nó hơi rắc rối chút xíu nha. Hơi rắc rối chút xíu là cái luật đi làm, nó gọi là employment law. Trước đây thì sở di trú người ta không có, đại khái là không có liên quan tới cái luật mà đi làm nhiều. Nhưng mà gần đây sở di trú người ta đã bắt đầu yêu cầu là những người mướn người, những công ty, những hãng, những trường, những tiệm mướn người. Mà bây giờ hiện tại là chưa ở bên Texas, mấy cái công ty nhỏ thì người ta chưa có áp dụng, chưa có bắt những cái công ty nhỏ xác nhận là cái người mình mướn là hợp pháp, okay, là được quyền đi làm. Nhưng mà Michael dự định, okay, là nghĩ là mai mốt không bao lâu nữa, trong vòng 2 năm, 3 năm nữa thì chính phủ Mỹ thế nào người ta cũng ra cái luật là cuối cùng là những công ty ở bên Mỹ mướn người bắt buộc phải xác nhận, phải có bằng chứng là cái người đó đủ điều kiện được đi làm, nghĩa là có hợp pháp ở bên Mỹ thì người ta mới cho mướn. Okay. Nhưng mà hiện tại thì chưa. Thì bởi vậy nếu cái câu hỏi của anh đó, thì anh hỏi vậy thì dường như là hiện tại theo cái luật employment law ở bên Texas thì những công ty mà nhỏ nhỏ đó mà mướn ít người đó thì người ta chưa bắt, là mình phải check qua cái hệ thống e-verify, nghĩa là người ta không có bắt, mà mình phải check là cái người mà mình sắp mướn là có hợp pháp hay không. Còn cái vấn đề mà anh muốn biết cái điều kiện mà mấy người du học sinh có thể được đi làm hay không thì tùy cái trường hợp. Nhiều người du học sinh được đi làm, nhiều người không. Ăn thua là người ta có xin cái giấy, cái thẻ đi làm chưa, cái thẻ nó gọi là cái EAC Employment Authorization Card. Nếu mà người ta có cái thẻ nhỏ nhỏ đó thì thường thường là người ta được quyền đi làm.
Hello.
Dạ, luật sư. Dạ.
Hello, anh Tấn thấy là một số du học sinh họ có bằng neo và đó là bằng thật sự họ đi học. Thì đây là cái nhìn của Tấn thôi nha. Là anh, người ta có bằng thì anh nhận vô là chỗ anh làm là hợp lệ thôi, chứ đâu có gì đâu anh phải thắc mắc, thưa anh.
Tôi thấy anh lạ, bạn tôi nói tôi cũng không rành nữa, tôi nói thôi có đài tôi hỏi cho chắc cú, chứ tôi thật sự tôi không rành.
Từng thấy có một số người có bằng du học sinh, họ qua đây học neo luôn, họ có bằng luôn, thì ở trên Austin họ cấp, thì khi mà họ đưa cái bằng vô anh xin việc làm của anh thì anh là hợp lệ.
Dạ đúng rồi, bởi mình thấy nếu mà có bằng này rồi thì chứ mình nghĩ là hợp lệ, chứ cũng đâu có gì mà tại hồi mình chỉ lạ rồi, từ đó giờ người ta không cho, mình nghe nói là du học sinh là chỉ qua học thôi chứ không cho làm. Và cái này bạn mình hỏi mình cũng thôi để cái này good question để hỏi luật sư chắc cú.
Hello anh, cảm ơn anh. Dạ. Thưa luật sư, có phải là điều Tấn nói là người ta, cái điều mà cái người xin vô làm là có license neo hay không? Thì cái người này có license thì đương nhiên mình mới nhận rồi. Còn mà cái chuyện... Còn cái chuyện họ bị phạt hay không là chuyện của họ. Dạ.
Cái bằng, đương nhiên là cái bằng thì đâu có khó để lấy, đúng không anh? Dịch Tấn, mình học, mình thi, mình đậu thì mình lấy được cái bằng thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà đi làm đó là hoàn toàn khác nha anh Dịch Tấn. Nó khác á.
Dạ.
Nó là employment mình lo... đúng ra theo luật đó thì một người du học sinh không được quyền đi làm, ngoại trừ là nếu mà xin phép chính phủ Mỹ, xin phép sở di trú. mà thầy chú đồng ý, trường đồng ý thì lúc đó mình mới được đi làm. Cái sự đồng ý là người ta cấp cái thẻ mà đi làm, cho đi làm, thì lúc đó mình được
dạ, dạ đúng như luật sư nói, nhưng mà Tấn chỉ nói trên nguyên tắc là người ta có license thì tôi cho làm. Tại vì thường thường state board vô nó check cái license, và thấy người này có license thì nó ok.
Dạ vâng anh.
Nói cho vui, nói cho còn lực lệ đây, nó có nhiều cái nó lắc léo mà lâu lâu cũng có mấy cái khe, phải không thưa luật sư?
Giống dạ vâng anh, họ cấp, mình nên cẩn thận, dạ.
Họ cấp bằng nhưng mà họ không cho đi làm.
Dạ cái đó, hai cái vụ đó, hai đó nó hoàn toàn khác nhau. Dạ,
dạ Tấn thấy nó cũng lớn trấn ở mấy cái chỗ đó nữa. Dạ vâng, vừa rồi thì chúng tôi xin lỗi là cái câu hỏi của anh về vấn đề bằng neo vừa rồi là nó nằm ngoài chương trình của chúng tôi. Tuy nhiên tại vì anh đã nói rồi thì chúng tôi chỉ nhận những cái câu hỏi có liên quan đến vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, về visa, chẳng hạn như là visa du học, visa về đầu tư. Thì chúng tôi sẽ nhận những cái câu hỏi đó, và quý vị nào có câu hỏi ngoài những cái phần, những cái dịch vụ kể trên thì quý vị có thể xin phép luật sư trước khi quý vị gửi một câu hỏi ngoài những cái đề tài đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trở lại với chương trình có liên quan đến di trú và tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và thưa luật sư, như vậy thì gần đây với những cái vấn đề mà đụng xe mà người ta bỏ chạy đó, thì có một người hỏi là khi tôi bị đụng một chiếc xe nó đụng phải và nó bỏ chạy, thì cái trường hợp này nếu mà có người bị thương tích mà bỏ chạy thì cái người kia có bị cảnh sát bắt bỏ tù hay không thưa luật sư?
I actually dường như cái đó là một cái vụ hình sự đó anh Nhật Tấn. Okay, yeah. Là nó gọi là stop running mà không có chịu ngừng lại sau khi tai nạn mà mình cố ý mình bỏ chạy luôn. Okay. Dường như là nó có thể là bị tội hình sự. Okay. Nhưng mà cái vấn đề hình sự thì Michael không có biết chính xác. Okay. Cái điều mà cái người đó đã vô accident mà bỏ đi thì dạ có thể đó như thế.
Dạ vâng, thì đây là cái câu hỏi mà có lẽ chắc là người này nhiều người họ đụng xe rồi họ không biết cái xe bên kia, họ bỏ chạy nhưng mà họ không biết xe bên kia là có con nít trong đó hay không, hay là có ai bị thương hay không, cái họ sợ quá họ bỏ chạy.
Dạ vâng.
Nhất là những người ở Việt Nam mới qua, họ sợ đền bảo hiểm hay là họ không có bảo hiểm, hay họ sợ quá là họ bỏ chạy luôn, thì cái dạ vâng. cái điều này sẽ không tốt cho họ. Nếu như bên kia xe có người bị thương hay là có người bị chết gì đó thì lại càng là lớn chuyện nữa, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, ăn thua là gì? Ăn thua là cái nó bị đụng nặng hay đụng nhẹ nha, nhớ nha anh Nhật Tấn. Dạ. Ví dụ như mình tông người ta gần chết hay là chết mà mình bỏ chạy á, cái đó rất là nặng, người ta có thể là charge mình felony, có thể là nó rất là nặng. Còn mà nhiều khi mà đụng nhẹ mà mình cố ý mà mình biết là có đụng xe mà mình bỏ chạy, nó có thể charge mình misdemeanor, nó có liên quan tới hình sự.
Dạ vâng. Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình cũng như gửi câu hỏi gọi vào để tham gia chương trình, và chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của đài để quý vị trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, hoặc quý vị có thắc mắc về vấn đề visa cho con em của mình du học, hay là visa cho thân nhân của mình đầu tư qua đây. Số điện thoại của đài là 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào, và cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao, hai nơi tại Garland trong khu Sài Gòn Mall. Quý vị cần những dịch vụ kể trên, cần tham khảo lần đầu miễn phí, xin gọi 214-703-0903, 214-703-0903 tại Garland và tại Arlington Grand Ferry trong khu Asia Times Square phòng 124 đối diện với Bitrobi. Số điện thoại để quý vị tham khảo là 972-606-9988, 606-9988. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, tôi tên Tuấn anh. Tôi muốn hỏi luật sư cái là tôi muốn bảo lãnh con cháu đi du học, nhưng mà như vậy thì mình có thể là tôi apply cái I-20 ở bên này thì mình có thể nói bên kia mình khai là có người thân nhân ở Mỹ, như vậy thì nó có bị ảnh hưởng gì đến hồ sơ mà đi phỏng vấn phải không luật sư?
Dạ vâng, cái vấn đề này để Michael lặp lại nó là như vậy ha. Khi mà đứa bé vô phỏng vấn, okay, phỏng vấn du học sinh á, okay, khi mà đứa bé vô phỏng vấn á thì cái câu hỏi là nếu mà là cô chú dượng gì ở bên Mỹ đứng ra bảo trợ tài chính á thì nó có ảnh hưởng hồ sơ hơn là ví dụ như là ba má đứng ra hay là một người Việt Nam đứng ra không, thì đương nhiên là nó ảnh hưởng rồi, đương nhiên là có tốt hơn, có tốt bằng không thì đương nhiên không có tốt bằng ví dụ như ba má ruột của đứa bé ở Việt Nam đứng ở bảo trợ cho bé mà qua đây thì đương nhiên cái trường hợp đó là thông thường là tốt nhất. Ok. Cô chú gì ở bên Mỹ đứng ra? Dạ.
Dạ, ba má nó thì đứng ra bảo lãnh về tài chính. Tôi chỉ có apply, tôi pick up cái I-20 rồi tôi gửi về thôi. Thì có thể nó ở đã... nhà của mình thì như vậy khi mà đi phỏng vấn nó bị ảnh hưởng gì không?
Dạ, actually, cái trường hợp đó là trường hợp tốt nhất là ba má đứng ra là trả tiền chi phí ăn ở, đóng cái phí học. Ở qua bên Mỹ thì có người quen ở ké thôi, đại khái vậy thôi. Ok.
Vậy dạ, dạ, thì nó không ảnh hưởng gì đâu anh à?
Chắc là không ảnh hưởng nhiều đâu anh ơi. Đại khái lãnh sự người ta coi cái chuyện đó chắc cũng không có quan trọng mấy. Đại khái là cái quan trọng nhất là ba má có đủ khả năng nha. Nghĩa là đủ okay. khả năng mà đứng ra tài chính đó, là cái đó là tốt nhất. Dạ.
Ok. Dạ, đời, cảm ơn luật sư nhiều ha.
Okay, xin chào.
Dạ.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, em hỏi cái là anh em muốn qua Việt Nam để thăm má em á, mà cũng tuổi 50 tuổi rồi. Nhưng mà hồ sơ giấy khai sinh của đó hồi xưa khổ quá, bây giờ khai sinh không khó, trên chủ mẹ trong khai sinh thì có được không luật sư?
Nhưng mà anh của anh ở Mỹ hay Việt Nam?
Dạ, anh ở Việt Nam, mẹ bên Mỹ. Mẹ gồm.
Ok, là muốn qua bên Mỹ để đi thăm mà đi du lịch hay là định cư?
Dạ, đi thăm du lịch đó luật sư.
Dạ vâng, đi du lịch đó thì mình đúng ra mình không cần mà chứng minh gì anh. Ok.
Dạ.
Mình không cần chứng minh rõ ràng đó là mẹ mình hay khai sinh hay gì hết trơn á. Cái thủ tục du lịch. Okay. Khi mà vô phỏng vấn với lãnh sự người ta chỉ có muốn biết. Ok. Là cái nội dung của mình đi để làm cái gì mà mình có về là Việt Nam hay không thôi. Mình chứng minh bằng cái gì? Chứng minh bằng nói miệng không anh? Nói miệng cái điều hơn à.
Còn mà bảo lãnh sao? Bảo lãnh thì chắc không được hả luật sư ha?
Bảo lãnh là sao anh?
Bảo lãnh giống như là mẹ bảo lãnh con vậy đó.
Nếu mà bảo lãnh định cư là một cái vấn đề khác nha. Anh đang nói chuyện du lịch. Ok. Mà nếu mà nói chuyện tới định cư thì một lần nữa cái điều kiện đó là mẹ bảo lãnh với con, miễn sao là mẹ đủ điều kiện, con đủ điều kiện là được bảo lãnh thôi. Ví dụ như là mẹ có quốc tịch thì được quyền bảo lãnh cho con, có hay không có gia đình cũng được. Mà nếu mà mẹ có tài sinh thì chỉ được quyền bảo lãnh cho con, không có gia đình thôi, không chưa gia đình.
Dạ, nhưng mà cái quan trọng là cái hồi xưa cái trong cái giấy khai sinh của anh của em không có mẹ ở trong, không có tên mẹ trong chồng.
Không có tên mẹ nhưng mà có vợ chồng không, ba má có gì không?
Thì giống như không có gì, bạn bè như vậy, đẻ ra người con vậy á, rồi lớn lên di tản qua từ miền Trung đi vô miền Nam rồi di tản vậy, rồi không có khai sinh thì chỉ không có tên của mẹ trong chồng.
Nhưng mà có khai sinh hay là không có khai sinh?
Không có khai sinh, sau này mình mới làm lại thôi luật sư.
Nhưng mà làm lại phải có tên mẹ trong đó chứ không?
Không bỏ tên mẹ.
Làm sao mà có một cái khai sinh mà không có tên mẹ được anh?
Thì bởi vậy, dạ. Thì bởi vậy nó không
không có tên ba, không có tên ba thì ok, chứ thường thường là khai sinh có tên mẹ không? Dạ.
Dạ em hiểu cái điều đó, nhưng mà chỉ có tên cha thôi chứ không có tên mẹ.
Wow.
Dạ, wow. Nó hơi weird chút đỉnh. Ok, cảm luật sư, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Yeah. Yeah, actually không có tên mẹ vẫn có thể làm được các anh, miễn sao là mẹ ruột nha.
Dạ, mẹ ruột đó, mẹ ruột đó.
Mẹ ruột là vẫn có thể làm được. Dạ.
Cái đó phải cần đi ra văn phòng luật sư không luật sư, hay là sao luật sư?
Wow, đi ra hay không là một cái vấn đề khác. Cái quan trọng là mình có thể chứng minh như sở ý chú thấy là cái trường hợp nó là như vậy, mà nhưng mà sự thật là đây là người mẹ và người con, và hai người là mẹ ruột con ruột. Ok.
Dạ.
Ý chú người ta chỉ có quan tâm vậy thôi. Nếu mà anh có thể chứng minh được như vậy là ok. Còn vấn đề có luật sư hay không thì tùy mình. Dạ.
Yeah. Cảm ơn luật sư nhiều.
Hello, xin chào anh. Như vậy thì trong cái vấn đề này thì thưa luật sư, là có phải là họ vẫn còn một cái chứng minh mà có rất là đặc biệt nhất của thời đại bây giờ là cái DNA, phải không thưa luật sư?
Mình trong cái trường hợp nó có hai cách nha. Cái cách đầu tiên là DNA, đương nhiên là khi mà đi phỏng vấn xác nhận là DNA, mà DNA là sẽ biết là mẹ ruột hay không liền, đúng không?
Dạ đúng.
Cái điều thứ nhì là nếu mà có khai sinh hoặc là khai sinh không có tên ba má thì mình có thể là dùng mấy cái chương trình, mấy cái affidavit của mấy người quen, có mấy người ở Việt Nam, mấy người hàng xóm, mấy người mà biết là mình sinh ra đời ở ngày đó tháng đó, con của bà đó, ví dụ đó, thì người ta viết mấy cái chương trình hứa rằng là tôi quen gia đình đó bao nhiêu năm rồi, tôi biết là ảnh là con của bà này sinh ở thành phố này, nhà thương đó, rồi tôi ký tên vô tài khái gì đó, sở di trú người ta cũng ok luôn anh.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ.
Tôi tên Thùng, chào anh Tấn, chào luật sư.
Mời anh Thùng.
Tôi có câu hỏi hỏi luật sư là tôi có người cháu mà về Việt Nam cưới vợ nhưng mà bảo lãnh diện VNC, nhưng mà đã phỏng vấn đậu rồi, nhưng mà giờ họ muốn cưới ở Việt Nam mà có được hay không ạ?
Không nên. Cái khổ là tuy là mình đã có được visa nha, VNC nha. Đấy. Nhưng mà trong cái thủ tục VNC nhớ nha, là khi mà mình nộp vô mình có hai tờ giấy, một tờ giấy là vợ bên chồng, một tờ giấy bên vợ, nghĩa là hai người VNC chưa là vợ chồng nha. Đã hứa là nếu qua mấy trong vòng 90 ngày sẽ cưới liền. Okay. Thì mai cầu khuyên á, nếu mà muốn làm đám cưới á, thì hay là hay hơn cứ qua Mỹ làm giấy kết hôn, xong rồi làm cái thủ tục xin đề tên, có đề tên là nhiều khi về Việt Nam làm đám cưới không có buồn, tại cái đám cưới nó rất là quan trọng, nhưng mà ngược lại nó không có liên quan tới, nó không ảnh hưởng tới cái thủ tục nó quan trọng hơn. Cái đám cưới là giống như là cho họ hàng, cho bà con biết này kia thôi, còn cái vấn đề mà thủ tục để lấy cái đề tên đó, cái đó nó rất là quan trọng. Nếu mà mình đã lỡ làm VNC K1 rồi đó, thì Michael khuyên á, làm cho đúng cái thủ tục cho tới cuối cùng đi. Mà cái trong cái thủ tục đó là mình sẽ hứa là qua Mỹ, mà qua Mỹ thì sẽ có giấy kết hôn mà cưới trong những chuyện này, mà làm cái thủ tục để xin định hình.
Thêm câu hỏi nữa là, từ vì người cháu đó nó làm viên VNC với cái cô đó mà đã có con, mà lên trên phái đoàn phỏng vấn thì anh chàng này chạy về Việt Nam phỏng vấn, có vô phái đoàn thì phái đoàn đã cho cái người con đó nhập tịch rồi, đã có quốc tịch rồi. Vâng, bây giờ thì cô đó mới phỏng vấn đây thì cô mới nhận được một tuần nay, thì gia đình họ bên đàn gái họ muốn cưới bên Việt Nam. Vâng, thì đang hỏi.
Cái khổ là nhiều khi mà mình cưới á, okay, ở bên Việt Nam mà làm giấy kết hôn ở Việt Nam á, thì nhiều khi lãnh sự người ta lại quỷ cái VNC visa. Okay. Rồi lúc đó mình phải quay lại bà lãnh cho vợ, nếu mà có giấy kết hôn là mất thêm một năm nữa.
Ok. Vậy là không nên. Bây giờ phỏng vấn đậu rồi là chỉ mua vé máy bay đi thôi, chứ không nên cưới ở Việt Nam, phải không luật sư?
Well, cái vấn đề cưới thì đương nhiên là quan trọng đối với nhà gái rồi, mấy con em hiểu. Okay. Nhưng mà ngược lại, cái thủ tục VNC là mình sẽ hứa lãnh sự là sau khi qua Mỹ trong vòng 90 ngày mình cưới. Okay. Mình đã viết cái tờ giấy luôn, mà trong cái thủ tục nó có giấy tường trình nó luôn, mà mình đã ký ở trong đó luôn. Mà bây giờ mà nếu mà mình làm mà chưa qua Mỹ đó, thì nhiều khi nó bị rắc rối trong cái hồ sơ.
Hello anh.
Okay. Vâng, cảm ơn luật sư.
Cưới, ok, là mình nên nhớ nha, làm đám cưới là một chuyện, làm giấy kết hôn là chuyện hoàn toàn hai chuyện khác nhau nha. Đôi khi quan trọng hơn là mình làm cái giấy kết hôn cho nó xong tôi chuyện hết rồi, nhiều khi 6 tháng sau làm cưới cũng chắc cũng được chứ hả? Nhau.
Hello,
cảm ơn luật sư.
Như vậy thì hồi trước giờ Tuấn vẫn nghe mình không có làm cái vấn đề mà bảo cưới hay bảo lãnh bên Việt Nam, nhưng mà vừa cứ nghe là VNC và làm đám cưới thiệt, làm giấy hôn thú bên Việt Nam, thì thưa luật sư thì hai cái trường hợp này thì Tuấn nghe VNC là lúc nào cũng đi qua đây nhanh, nhưng mà cái khi mà cái tình trạng thẻ xanh sau này thì nó chậm hơn là những người cưới từ Việt Nam rồi lúc mà qua Mỹ là chính thức họ có thẻ xanh liền, phải không thưa luật sư?
Dạ, nó là như vậy nè, nếu mà mình bà lãnh vợ chồng, nghĩa là có giấy kết hôn ở Việt Nam á, thì nếu mà phòng dẫn đậu có visa qua Mỹ thì trong vòng 2-3 tuần nó gửi thẻ xanh về. Nếu mà làm fiancé á, thì mình không làm giấy kết hôn ở Việt Nam mà mình đi qua Mỹ trong vòng 90 ngày mình làm giấy kết hôn, nghĩa là thường thường người ta qua là tuần sau là người ta có giấy kết hôn rồi sau đó mình phải nộp thêm một cái thủ tục nữa, nó gọi là adjustment status, rồi 3 tháng sau, 4 tháng sau có thể là đi phỏng vấn, hoặc là không nó sẽ gửi thẻ xanh về. Okay. Thì nó mất thời gian ở bên Mỹ để mất thêm 4-5 tháng để lấy cái thẻ xanh và làm thêm một cái thủ tục nữa, tốn thêm tiền, nhưng ngược lại được qua Mỹ lẹ hơn cỡ 2-3 tháng, đại khái vậy đó.
Dạ vâng, người ta xin được chào. Hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, cho hỏi thăm là nếu mà đặt trường hợp giờ bảo lãnh một vợ hai đứa con, là bây giờ tôi có quốc tịch nhưng mà cái thời gian bảo lãnh là bao lâu á luật sư?
Mà hồ sơ bà lãnh cho con, chú quốc tịch bà lãnh cho con đúng không?
Vợ và con luôn.
Bà lãnh vợ với con đúng không?
Dạ.
Mà con năm nay dưới 21, trên 21.
Dạ, một đứa thì 18, đứa 14 luật sư.
Dạ, con riêng hay là con
dạ con riêng.
Con riêng đúng không? Anh có quốc tịch Mỹ.
Dạ.
Có quốc tịch Mỹ, anh có quốc tịch Mỹ.
Dạ, có quốc tịch Mỹ.
Ok, dạ, Nguyễn Quốc Thịnh Mỹ thì bà lãnh trong vòng 1 năm là đi phỏng vấn từ vợ tới hai đứa bé luôn, tại vì hai đứa bé dưới 21.
Dạ, dạ. Thì nếu mà như vậy có cần cái tiếp tục cái hồ sơ gì không, là chỉ là bảo lãnh thường thôi luật sư?
Mình bảo lãnh bình thường thôi, cái này nó không có căn cứ theo visa bulletin nha, cái này nó gọi là immediate relative là đi liền đó. Nhưng mà nói là đi liền đó, nhưng mà trong vòng 1 năm mới đi phỏng vấn.
Dạ, dạ, dạ. Dạ rồi, cảm ơn luật sư nhiều ha. Dạ, dạ, dạ bạn. Dạ, cảm ơn Tấn nha.
Dạ, xin chào. Dạ, thưa luật sư, gần đây thì quý thính giả đang nghe chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền mà chúng tôi đang trong phần cuối. Quý vị nào còn thắc mắc thì nhớ gọi vô và chúng tôi sẽ nhận điện thoại của quý vị là phần những người cuối cùng. Thưa luật sư, gần đây cái chương trình mà nói về con trên 21 tuổi thì bị rớt lại đó, thì không biết là họ gần đây thì có những cái người nào đã được qua Mỹ, nhất là ở Dallas mình không, thưa luật sư?
Dạ, con cái vấn đề mà lấy là người ưu tiên hay là con trên 21 hoặc khiếu nại bên lãnh sự?
Khiếu nại bên lãnh sự để được qua đây, thưa luật sư.
Dạ, mình nếu mà mình khiếu nại mà lãnh sự đồng ý, nghĩa là mình sử dụng cái luật CSPA, luật Child Protection Act á, mà nếu mà lãnh sự đồng ý thì người ta sẽ cho đứa bé phỏng vấn chung với gia đình.
Dạ vâng.
Dạ, vâng. Mà nếu phỏng vấn chung với gia đình mà đậu thì đi hết. Dạ.
Còn nếu như họ đang sót những đứa bé mà đang sót lại mà được khiếu nại sau á, thì có được qua đây là đứa nào chưa, thưa luật sư?
Actually trong những cái hồ sơ mà để mà cũng xin 1-2 phút nhanh việc tấn để, yeah, để giải thích cái trường hợp cái vấn đề cái issue cái hiện tại mà lấy lực ngày ưu tiên á, thì trước đây ở bên Texas cách đây có một năm rưỡi thì người ta đã thử ở bên Pittsburgh, người ta đã thử theo ý của những người mà hồ sơ, nghĩa là người ta cho lấy lại ngày cái ưu tiên cũ nếu mà bị lọt lại đứa bé mà bà má qua đây, hoặc là quay ngược lại có thể thành bà lãnh cho con trên 21 á, thì người ta tự đã đúng theo ý của mình. Nhưng ngược lại, cách đây cỡ thêm 6 tháng ở bên Cali, người ta cũng đồng ý luôn, ở bên Ninth Circuit, ở bên tòa án cao của bên Cali đã đồng ý. Nhưng gần đây cỡ cách đây 3 tháng, chính phủ của Mỹ khiếu nại appeal, okay, appeal cả hai cái quyết định, hai cái sự mà bên Texas Cali đó, thì sau cái bước appeal đó thì cái bước cuối cùng là chính phủ yêu cầu Supreme Court là cái tòa án cao nhất của nước Mỹ để giải quyết cái vấn đề này, là có được lấy lực ngày lại ngày ưu tiên không cho những người mà có con bị lọt lại, quay ngược lại, qua đây quay ngược lại và làm cho con. Thì hiện tại những cái hồ sơ như vậy mà nộp cho sở y chú để yêu cầu xin lại cái ngày ưu tiên cũ á, thì chính phủ Mỹ hiện tại là free, giữ hết lại, không có giải quyết cái vấn đề này, đợi cho Supreme Court, tòa án cao nhất của Mỹ giải quyết cái vấn đề này xong rồi lúc đó người ta sẽ làm theo ý của Supreme Court. So, mấy cái hồ sơ mà hiện tại mà mình đang xin lại cái ngày ưu tiên á, là chính phủ hiện tại là không giải quyết những hồ sơ đó.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin chào thính giả cuối cùng trên đường dây. Alo.
Alo.
Cho biết quý danh của bà luôn ạ. Alo.
Chào luật sư.
Xin cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Tôi muốn hỏi luật sư việc này.
Xin mời cô.
Tôi có một người em đi qua đây đi du lịch mà ở lại cũng lâu rồi. Bây giờ tôi muốn làm giấy để cho người đó ở lại hợp pháp ở Mỹ được không ạ?
Chị làm giấy, nhưng mà chị phải hiểu nha, một người mà qua Mỹ ví dụ đi du lịch ở đây hầm bất hợp pháp ha, nếu mà muốn vô nó gọi là cái con đường nó gọi là cái pathway đại thể thanh, nó đi tới con đường đại thể thanh đó, thì thường thường đó là mình phải có một người đứng ra bảo trợ, một có cái con đường nào đó để cho mình đi tới đại thanh, chứ không phải là cái hơi là nếu mà chị đứng ra anh chị em ruột và lãnh á thì nó khó lắm, nó mất 11-12 năm, người ta sẽ ở đây bất hợp pháp 11-12 năm và sau đó nhiều khi phải về Việt Nam phòng giấy. Có cái vấn đề anh chị em ruột và lãnh mở hồ sơ thì mở được đó, nhưng mà mai mốt có lấy được tài sản hay không nó rất là khó khăn. Ok, nhưng mà ví dụ như là Michael chị do ví dụ thôi nha, ví dụ như là cái người em đó quen biết vợ chồng ở bên này có quốc tịch đứng ở bà lãnh, thì quả may có thể có cái con đường đi lại hơn, đại khái vậy đó. Dạ, chị phải có một người đứng ra bảo trợ, mà cái người đó là ai chị phải cho em biết.
Hello cô,
ví dụ mẹ tôi đứng bảo trợ,
nếu mà cô đứng ra mẹ bảo trợ cho con mà con trên 21, ok, là cô phải hiểu, tuy là mẹ có thể có quốc tịch đi, ok, nó vẫn lâu lắm, nếu mà trên 21 á, là mình nói chuyện đâu 6-7 năm gì, bây giờ nó giống thế nào, 2-6, ok.
Bây giờ người đó trở về Việt Nam đi được không?
Dạ sao chị?
Hello cô.
Cô, xin lỗi cô nói sao?
Bây giờ người đó, người mà ta ở bên Mỹ lâu rồi, bây giờ ta muốn trở về Việt Nam có được không?
Ok, là một lần nữa là Michael khuyên nha. cho những người mà đã lỡ ở đây bất hợp pháp rồi, okay, lỡ ở đây bất hợp pháp rồi mà muốn rời khỏi nước Mỹ, mai cầu khuyên lúc nào cũng thể kiếm một nhóm phòng sư chuyên về di trú, nhờ người ta tham khảo đi trước khi rời khỏi nước Mỹ. Cái lý do là một người mà ở đây bất hợp pháp rồi, ok, mà nếu mà đi ra khỏi nước Mỹ mà muốn vô lại rất là khó khăn, rất là khó khăn, tại vì chính phủ Mỹ người ta sẽ phạt cái người đó, tùy là ở đây bao lâu. Ví dụ như ở đây hơn năm bất hợp pháp thì người ta sẽ phạt 10 năm không cho vô nước Mỹ lại, và sau cái 10 năm đó chưa chắc là vô được nước Mỹ nữa. Hôm nay cô chỉ cho ví dụ thôi.
Hello,
nên rất là cẩn thận. Yeah.
Hello cô, con nghe rõ. Dạ, xin chào cô. Nếu mà cô muốn thêm thì cô ghé văn phòng luật sư cô tham khảo nha. Bởi vì tôi xin nhắc lại, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Garland. Số điện thoại để quý vị tham khảo miễn phí là 214-703-0903 và một văn phòng tại Rentory trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị tham khảo là 972-606-9988, 972-606-9988, chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Quý vị có thể đến văn phòng lấy cái hẹn nếu muốn gặp trực tiếp với luật sư Michael Cao. Xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay.
Dạ vâng. Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Cảm ơn Việt Tấn đã giới thiệu chương trình văn phòng. Một lần nữa, quý vị nào cần gặp Michael, Michael sẵn sàng gặp quý vị tư vấn đầu tiên lúc nào cũng như anh Việt Tấn đã nói là miễn phí. Một lần nữa Michael cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Dạ.
Dạ, xin kính chào luật sư.